Okay, now we'll finish about the four greatness of number.
Dạ, hôm trước thầy đang giảng về tính vĩ đại của Lâm Ri mà, là số.
Last the 2 weeks, because we cannot have the class, because as you all know that we are having the program in India, so a lot of people came to India, students.
Dạ, 2 tuần trước mình không có lớp là bởi vì thầy có chương trình của một nhóm học trò Deepika sang tu viện ở Ấn Độ, cho nên thầy trong 2 tuần vừa qua thì thầy không có lên lớp hướng dẫn được là số.
Okay. Any of the student from the 2024 number came to India or not?
Dạ, thầy hỏi lớp mình có
Phong, you
ai
know that.
I don't know sure.
Okay. Anyway, okay. Fine. Yeah. Okay. Okay. So now the we do is that okay? And last time that we talked about the four greatness of the number.
Dạ, hôm trước thầy đang hướng dẫn 4 tính vĩ đại của Lam Rim là số.
Okay, now the generally that the one thing you should know that generally that the as I told the last time, when you look at after that four greatness of Lamrim, then it talks about the how to study the Dharma.
Dạ, khi mà học xong 4 tính vĩ đại của Lam Rim thì đến phần là chúng ta phải học pháp, nghe pháp như thế nào là sự.
Okay, so generally the one thing you should know the way of the studying the Dharma, and the normally the Dharma is the how you have to take the Dharma.
Dạ, ở phần này trang 151 trong sách quyển số 1 cách thích đáng để giảng dạy và lắng nghe, ở đây là chúng ta học cách lắng nghe pháp và mình chấp nhận giáo pháp để thực hành như thế nào là sự.
Normally, when you come to the Dharma, don't take the Dharma. First thing is the Dharma have the three important points. First, you have to study the Dharma, understand the Dharma, then the practice the Dharma.
Dạ, cho nên là để mà học Phật pháp và khiến cho Phật pháp có được cái lợi lạc cho bản thân mình thì mình phải đi qua 3 bước theo trình tự. Thứ nhất đó là học, thứ hai đó là tư duy về giáo pháp, và thứ ba đó là thực hành. Đây chính là văn tư tu là sự.
Right now, the what's happened is the people introduce the Dhamma very wrongly.
Cho nên hiện giờ khi mà mình học mà mình không có thấy không có hiệu quả, có nghĩa là mình học mà sai cách là sao?
They just give you the just to bathe on the faith. Just go on the faith, read the some sutra, chant the some mantra. They introduce the Dhamma like that way.
Dạ,
That is a misintroduction of the Dhamma.
Giờ hiện nay nếu mà mình đi học ở cái chỗ nào mà chỉ hướng dẫn cho mình rằng thực hành Phật pháp là mình chỉ cần có niềm tin thôi, xong rồi tụng một vài bộ kinh thì như vậy là đủ thực hành pháp xong rồi, thì đó là cái cách hướng dẫn pháp chưa có đúng lắm là số.
Dharma is generally the Buddha's that he give the teaching Dharma as a, such an instruction. So you have to understand that instruction very carefully.
Thật sự Phật pháp là những hướng dẫn, những chỉ dẫn từ Đức Phật, cho nên là Đức Phật đã chỉ dẫn mình như thế nào thì mình cố gắng mình hiểu được Ngài chỉ dẫn cái gì và mình cần phải làm cái gì, thì đó mới là cái cách học mà đúng là sự.
That instruction should be understood very clearly. Then first to understand that clearly what you have to do, you have to study.
Cho nên bước đầu để mình hiểu được những chỉ dẫn của Đức Phật mà một cách đúng đắn thì mình phải học cái đã. Nhờ học thì mình mới hiểu đúng được là sao.
So that's why the first thing is so that's why the here talks about the Dharma, that first thing is a study is very important, okay? And then the understanding, study, understand, then the practice comes.
Dạ, cho nên bước đầu để mà mình muốn tiếp cận để mình thực hành Phật pháp thì đầu tiên phải học . Bước đầu là cái bước học tập nó rất là quan trọng. Học xong thì mình phải hiểu, sau đó mình phải tư duy để hiểu được, rồi sau đó mới có thể áp dụng thực hành được là sự.
Because the humans, the mind is very complicated. To understand it, how to think properly, how to live very positively. That's why the Dharma is the something to teach you, how you can train your mind and how can you think very positively and then live very peacefully.
Dạ, tâm của con người chúng ta rất là phức tạp . Ở đây là mình đang cố gắng mình học một cái cách nào đó để mình có thể sống an lạc và có nhiều hạnh phúc nội tâm đó. Cho nên là mình cần phải học là tâm thức chúng ta như thế nào và làm sao để chúng ta gieo trồng được những cái hạt giống an lành ở trong tâm mình. Cái đó mình cần phải học đó. Học xong rồi mình mới hiểu được cách làm, hiểu xong rồi mình mới áp dụng mới có được cái hiệu quả thực tế là sao.
Okay, so that's why that you got it, no? So that's why that here talks about the first in the Lamrim, the in this book Leverage Fund, he's talking about how you have to study the okay the Dharma.
À, cho nên bước đầu đi tiếp cận thực hành Phật pháp thì phải học à. Nên ở phần này hướng dẫn chúng ta là phải học như thế nào mới đúng, mới có được hiệu quả tốt là sự.
So that's why, do you remember the last time that I talked in the class that last time in the teaching, I told you that when you're reciting the Buddha Sutra and when you get tired, what you have to do?
À, lớp mình có nhớ trong buổi học hôm trước á, thầy nói là khi mà mình tụng kinh hay là mình đọc sách Phật pháp mà mình mệt đó, thì mình làm gì? Lớp mình có nhớ không ạ?
Yeah, that's the thing. Okay, when you come to the Dharma study, whatever you study Dharma should be the out of the field. When you're reading the Buddha Sutra, and to close the book, because you dare not it, because you get scared, fear. Whenever when you study Dharma, the fear comes, then you cannot practice the Dharma very well.
Dạ, nên ở đây có học viên trả lời đó là đóng sách lại rồi đi ngủ, thầy nói vậy. Đúng là hôm trước thầy có nói như thế, có nghĩa là mình thực hành Phật pháp ở trong một cái tâm thế nó phải thoát hết tất cả mọi cái sợ hãi. Nếu mà mình vẫn đọc kinh, mình buồn ngủ, mình không dám đi ngủ, mình vẫn sợ là lỡ mà mình xếp sách lại rồi mình đi ngủ bị bắt có tội gì đó, thì thực hành Phật pháp trong một cái tâm thế vẫn còn sợ hãi như thế thì tâm mình không có được an lành. Đó không phải là cái mục tiêu của chuyện thực hành Phật pháp là số.
Buddha was teaching the whole his Dharma whole his life to bring the person out of the fear, but sometimes the wrong way of the teaching Dharma create more fear in your mind.
Nên mục tiêu của Đức Phật khi mà Ngài giảng dạy Phật pháp và chỉ dẫn các cái phương pháp thực hành là giúp cho mình có thể thoát khỏi hết tất cả sợ hãi. Nhưng mà đôi lúc mình nghe hướng dẫn rồi mình hiểu sai rồi mình thực hành lại khiến cho cái chuyện thực hành của mình là khiến cho mình càng sợ hãi thêm, thì cái đó nó lại không đúng với cái cách hướng dẫn của Đức Phật là sao.
Okay. Then the second thing is a Dharma is a, like a Dharma is a you have to study because it's not only the one instruction. There are a lot of the different instruction, a lot of the difference of the meditations, a lot of the meeting, different way of the thinking. It is a Dharma, so you should know it all.
Dạ, thêm nữa đó là Phật pháp không phải là chỉ có một phương pháp thực hành áp dụng cho tất cả mọi vấn đề, không phải như vậy. Ở trong Phật pháp có nhiều phương pháp thực hành, Đức Phật đã chỉ dẫn rất là nhiều loại cách thức thực hành, cho nên để mà có thể xử lý được hết tất cả mọi vấn đề của mình cần phải biết toàn diện tất cả những chỉ dẫn của Đức Phật. Nhờ đó, do đó mình cần phải học mình mới biết được nhiều phương pháp khác nhau là số.
So that's why the whenever you come to the Dhamma, the first attitude you should think that you will study the Dhamma, then understand the Dhamma, then practice the Dhamma. Right now, what happened? They just introduced the practice and the meditation to you. They will not let you to teach the Dhamma. They will not let you to understand the Dhamma.
À, cho nên là mình muốn tiếp cận với cái mục đích là mình muốn thực hành Phật pháp cho đúng và nó có hiệu quả nhiều nhất cho bản thân thì phải tiếp cận với cái thái độ là tôi sẽ đầu tiên tôi sẽ phải học, sau đó tôi cần phải hiểu và hiểu xong rồi mới có thể thực hành được. Với cái thái độ đó thì mình mới có thể thực hành đúng Phật pháp và có được hiệu quả. Chứ nếu như mà đến với Phật pháp chưa hiểu gì hết mà biết được một vài cách thiền, ngồi xuống thiền ngay thì lúc đó khó có thể nào mang đến hiệu quả cho mình là sao.
Okay. More you understand, more you learn the more you study, more you understand, more you become smarter. Okay.
Dạ, mình càng học mình càng hiểu nhiều thì lúc đó mình sẽ càng thông minh và nhạy bén hơn là số.
Okay. So that's why the now the thing is that when you study the Dhamma, so they here I talk about when you so that's why it talks about the benefit of the studying the Dhamma. When you more you study the Dhamma, more you will eliminate the ignorance. More you eliminate the ignorance, more you will gain the wisdom.
Dạ, cho nên càng học Phật pháp nhiều và biết nhiều các phương pháp thực hành là mình sẽ biết được rằng ồ mình có những cái phiền não như thế này như thế kia và cái cơ chế của phiền não tại vì lý do này lý do kia nên nó phát sinh, và sau đó mình cũng biết được là để mà diệt trừ các cái phiền não đó mình cần phải làm gì từ đó bị diệt trừ xong phiền não thì mình sẽ phát sinh được trí tuệ và số.
Okay. I was just want ask you one thing. This time that any of the you have joined the India trip or not to 2024 Lamrim class student?
Dạ, thầy hỏi lớp mình có học viên nào mới tham gia cái chuyến đi Ấn Độ vừa rồi không ạ?
I see. Okay. Then you have not joined the 2020.
Dạ,
Okay, we will
someone
have a
joined.
next time though.
Yeah, someone joined. There are a few people joined.
I see. Okay. Okay. If you're a okay. Fine. Yeah. Next time we'll just want to inform you. Next time we'll having the one more like this program up next time. Also, who cannot join the this time the this time who cannot join, you can join next time. Okay.
Dạ, thầy nói rằng nếu mà ai chưa có cơ hội tham gia thì lần sau sẽ có những cái lần sau sẽ có nhiều cái cơ hội tham gia các cái chuyến đi hành hương như vậy.
Will not get opportunity this time, you will get the next time, okay? To join.
Dạ, lần sau sẽ còn có nhiều cơ hội. Mình nếu lần này mình chưa có thu xếp đi được thì lần sau sẽ có những cơ hội mình sẽ thu xếp đi được những cái chuyến hành hương đến Ấn Độ.
Okay. Now here the studying the Dharma, way of the studying Dharma, it talks about the thinking of the benefit of the studying Dharma, okay?
Dạ, cho nên ở đây cách lắng nghe Phật Pháp trang 151 trong sách Giải Thoát trong lòng tay quyển số 1 ạ. Ở đây đầu tiên là phải quan sát những lợi lạc của việc học Pháp là số.
Okay, now the in this liberation form, it talk about when you're studying Dharma, so they talk about the three vessels.
Dạ, cho nên khi mà quan sát những lợi lạc của việc học Pháp đó, thì ở đây nói về cái khái niệm về bình chứa là số.
Vessel is a leaky vessel, and the vessel turn upside down, vessel contain a poison.
Thì đó khái niệm bình chứa. Bình chứa ở đây có nghĩa là một cái bình nó có khả năng chứa đựng được những cái hạt giống của Phật Pháp đó. Thì mình phải tránh ba lỗi, đó là bình chứa lập úp, bình chứa bị rò rỉ và bình chứa hôi hám ở trang 162 là số.
Leaky vessel is something the vessel when you put the things inside it will leak it, no?
Bình chứa bị rò rỉ có nghĩa là mình bỏ cái gì vô trong đó nó cũng sẽ bị chảy ra. Mình bỏ nước vô trong bình nó rỉ, nó sẽ chảy ra ngoài hết, không có chứa nước được ở trong cái bình là sự.
Same thing that when you come to study the Dharma, you should not be like a leaky vessel. Whatever that you learn, have to keep in the mind, not to forget.
Dạ, thì cũng giống như vậy, khi mà mình học Phật Pháp thì không nên giống như là một cái bình bị rò rỉ. Mình học điều gì thì hãy ghi nhớ giữ ở trong tâm mình để thực hành và khiến cho nó có lợi lạc. Chứ nếu mà bị rò rỉ, bị mất ra ngoài thì nó sẽ không mang đến lợi lạc gì cả. Là sao?
So what you have to do is for that when you study the Dharma, what you learn it, you have to after you think that again and again. So that's why they it will you will not forget.
Cho nên mình có học được điều gì á, thì hãy cố gắng ghi nhớ và sau đó suy nghĩ, thực hành những cái điều đó thường xuyên lặp đi lặp lại thì dần dần nó sẽ được giữ mãi trong tâm trí mình sẽ không có quên những cái điều giáo pháp đó là sự.
So that's why the whatever you study, whatever you learn in the class, then the 10, 15 minutes later, you think that again and again, okay? Then you will not forget.
Cho nên trong một buổi học mình học được những điểm trọng yếu như thế nào thì 10 15 phút sau khi mình học xong mình nhớ lại và mình tổng quan lại tất cả những điều mình đã được học, rà soát lại một lần thì khi đó sẽ giúp mình nhớ lâu hơn là số.
And then the second it talks about the second vessel, it talks about the second vessel is the vessel turned upside down, which is when you're learning the Dharma, not listening, you are not paying the focus, then you will not get the point.
Dạ, loại lỗi thứ hai đó là bình chứa bị lật úp ạ. Bình chứa bị lật úp là một cái bình mà nó bị lật úp rồi thì sẽ không có chứa đựng được cái gì ở trong á. Cũng giống như vậy, mình ngồi nghe pháp mà tâm mình lơ đãng, mình không có tập trung nghe để cho những lời đó nó đi ra khỏi tâm trí của mình không có chứa được cái điều gì ở trong tâm mình hết là sự.
So that's why the whatever the Dharma when you learn, you need a full focus is very important.
Nên tất cả lúc nào mà nghe pháp thì cần sự tập trung, mà sự tập trung rất là cần thiết. Nhờ tập trung mới có thể nghe và ghi nhớ được những điều là những lời dạy là sao?
That's why the Buddha, whenever he teach, that he always he say the listen attentively, listen attentively.
À, cho nên khi mà Đức Phật giảng dạy bắt đầu thời pháp thì có ai hỏi pháp Đức Phật thì Đức Phật đều sẽ trả lời là bây giờ ta sẽ giảng dạy các ông hãy chú ý lắng nghe. Chú ý lắng nghe nghĩa là cần phải tập trung để mà lắng nghe là số.
Because the listen attentively is an important thing is that the first thing is that when you don't listen it is very properly.
Vì sao cần phải chú ý lắng nghe là bởi vì tâm mình thông thường á mình khó có thể nào mà tập trung vào một cái việc nào đó một cách liên tục là số.
Normally, people don't listen carefully.
Thông thường là mình ít khi nào mà mình tập trung chú ý lắng nghe điều gì là sao?
Because we don't listen, because we are more like to talk.
Mình không tập trung chú ý lắng nghe là bởi vì mình thích nói hơn là thích nghe.
So that's why that we are having the two ear and the one mouth. What does that mean? That means that we have to listen more and the talk less.
Nên mình có hai cái lỗ tai nhưng mà chỉ có một cái miệng, điều đó có nghĩa là mình cần phải nghe nhiều hơn là nói là sao?
So that's why the more you focus and the more you talk, that's why the better. In even in your the home, I think that whenever you communicate each other, I think that you don't listen. You more like to talk. Once you don't listen it, you will not understand. So that's why the issue comes up. Issue comes with the people because they don't listen. They don't understand each other. So that's the way they create the problem.
Và cái chuyện mà mình cần phải nghe nhiều hơn và nói ít lại thì nó cũng cần thiết ở trong gia đình. Trong gia đình đôi lúc mình cũng thích nói, thích bày tỏ, thích nói nhiều hơn là thích nghe. Cho nên nếu mà trong gia đình mình tập trung mình lắng nghe nhiều hơn và mình nói ít hơn thì mình sẽ dễ mình thấu hiểu được mọi người trong gia đình là sự.
So that's why they talk about the listen with the focus. Okay. Sometimes the people talk, and I know that whenever the people talk, sometimes you really find very difficult to listen. When they talk something bad about you, at least what you can do. So when they talk, at least try to write down what they're talking. At least try to listen very calmly. Okay. That's also the factors.
Thông thường người khác nói những điều mà không hay về mình á, mình sẽ không có chịu lắng nghe. Mình ít khi nào mà kiên nhẫn và tập trung lắng nghe được khi mà người khác nói xấu, nói những điều không không hay, không tốt về mình á. Nhưng mà trong lúc đó thì điều mình có thể làm ít nhất là mình ghi xuống hoặc là mình cố gắng bình tĩnh á, mình tập trung mình nghe hết cái câu chuyện người khác đang nói. Thì kiên nhẫn như thế cũng là một cách thực hành pháp là sao.
One time in the monastery, they were quite very long time, but one of the small monk, he didn't study properly, and I asked him to come to my room, and when he came to my room, I scold him quite a lot.
Dạ, thầy kể câu chuyện là thời xưa khi mà ở trong tu viện thì có đệ tử là một chú tiểu nhỏ tuổi, chú tiểu ham chơi nên thầy gọi vào phòng để la rầy, và thầy la rầy chú tiểu khá là nhiều đa số.
Then I asked that the small monk, did you get angry? The small monk said, no, he didn't get angry. I was quite surprised and told the why you didn't get angry. I scolded you and I used a quite harsh word to you.
Thì khi đó thầy mới la rầy chú tiểu xong thì thầy hỏi chú tiểu có giận thầy không. Chú tiểu nói dạ không, con không có giận gì thầy hết. Thì lúc đó thầy mới hỏi là tại sao la nãy giờ mà không giận gì hết là sao.
That the small monk told me that because he was not listening to the my word, he was just focusing on the game. He was thinking something game.
Dạ thì lúc đó chú tiểu mới trả lời là thì nãy giờ thầy nói gì con đâu có nghe gì đâu, con đang tập trung nghĩ tới mấy cái trò chơi ngoài sân là sao.
Sometimes it's a good when they talk the bad things about you, it's better to not focus. Okay?
Dạ cho nên thỉnh thoảng người ta nói cái gì mà xấu mà không hay về mình á, mình không tập trung, mình không nghe, đó cũng là một điều khá là hay là sao.
But we do exactly opposite. When someone talk a little bit bad things about you will come the full focus on that word.
Nhưng mà hình như là thông thường mình hay làm ngược lại á, ai nói xấu gì mình tập trung nghe rất là cao độ là sao.
So when they talk the bad thing about you, I think that you don't have to focus too much. General the conversation, whatever you talk, then that you need a full focus.
Nhưng mà nói chung á là khi mà mọi người nói chuyện thì mình nên tập trung chú ý lắng nghe, nhưng mà người khác có nói xấu gì về mình á, mình không cần phải nghe đâu, mình phớt lờ cũng được, nhưng mà thông thường mình lại làm điều ngược lại là sao?
Okay, so that is the thing. Okay, that's why it talks about. That's why the second thing is that whenever the Dharma teaching, it is like a don't be the turn upside down vessel. That means that whatever you listen Dharma should go into your mind. So that's why the whenever the learning the Dharma, you need a full focus. Okay.
Dạ, cho nên ở đây hướng dẫn chúng ta là phải từ bỏ cái lỗi bình chứa bị lật úp ạ. Có nghĩa là chúng ta khi nghe pháp cần phải tập trung chú ý lắng nghe để những lời dạy ấy có thể còn đọng lại ở trong tâm mình. Chứ nếu như là cái bình bị lật úp thì sẽ không có chứa được bất kỳ cái lời dạy nào cả. Là
I think that many of you use the TikTok. No, Vietnam, I'm not very sure that TikTok is allowed or not.
Dạ thầy nghĩ chắc đa số lớp mình sử dụng TikTok đúng không ạ? Thầy không biết là ở Việt Nam mình có dùng TikTok không?
Because there is a very interesting research.
Dạ, có một cái nghiên cứu rất là hay.
Because the why it became the popular is a very short clips, no? 5 seconds, 10 seconds. Because it changes the focus. Because the people cannot focus too long. So that's why the it changes the, I mean the content is a 5 10 second, 5 10 seconds. That's why
Dạ,
if people start.
ở TikTok thì chỉ có những cái đoạn video khá là ngắn ngắn thôi, khoảng chừng vài giây thôi, thì tại sao nó lại trở nên nổi tiếng và nhiều người sử dụng là bởi vì con người khó có thể nào tập trung trong một khoảng thời gian dài, nên bởi vì những cái đoạn ngắn 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 nó thay đổi liên tục cho nên là người ta thích hơn, tại vì người ta không có tập trung lâu được là sự.
So one thing you should know that the when you are the losing the focus is getting weak. That means that your memory will slowly start to get weak.
Cho nên nếu mà cái khả năng tập trung của mình nó bị suy giảm á, thì trí nhớ của mình nó sẽ suy giảm theo ạ. Mình không có thể tập trung lâu được, có nghĩa là trí nhớ mình cũng sẽ không có nhớ được lâu là sự.
When you start to get the memory is a weak, so that the like a sickness, like a dementia, no? These can come very, I mean, your early ages.
Dạ, nên nếu mà mình không có tập trung được và trí nhớ của mình bắt đầu nó suy giảm thì mình sẽ có khả năng mắc những cái chứng bệnh về trí nhớ ở cái tuổi rất là trẻ, đa số.
So that's why the focus is a very important set. So that's why when you're learning Dhamma, the full focus is also like a practice. Okay, build up the your concentration power. Okay.
Dạ, nên khả năng tập trung là một điều rất là cần thiết để học pháp và để thực hành Phật pháp ạ. Cho nên ở trong cái quá trình học và hành pháp thì xây dựng khả năng tập trung tốt cũng là một cách thực hành để giúp cho mình phát triển cái kỹ năng thực hành của mình là sự.
Okay, so that's why the slowly the what you can do is the full the build up the focus. What you can do is close your eyes. And you can think like a number, like 100. No, count from the 100 to backward, 100, 99, 98, 97, like that's up till the 80, like the backward number. Okay.
Và để xây dựng khả năng tập trung thì thầy hướng dẫn một cách mình có thể làm, đó là mình nhắm mắt lại và mình đếm ngược 100, ví dụ mình đếm ngược 199, 98, 97 vân vân, mình đếm từ từ xuống một là số.
This is like an exercise, okay? Mental exercise.
Dạ, đây giống như là một bài tập thực hành cho tâm trí của mình là số.
Okay. Okay. Now, then the third vessel. Okay, it talk about the third vessel is a vessels like a contents with the poison. No, whenever you listen to Dhamma, you should not carry with the negative thoughts. More you carry the negative thoughts, and the Dhamma will you will turn into the negative way. Okay.
Dạ, lỗi thứ ba đó là mà giống như một bình chứa hôi hám. Bình chứa hôi hám là bình ở trong đó nó có chất dơ ở trong đó, cho nên là khi mà tâm mình nghe pháp mà mình lại có những cái thành kiến, những cái chỉ trích này vân vân, như là tâm mình đã đang chứa những cái tư suy nghĩ tiêu cực sẵn rồi đó, thì bây giờ mình học pháp thì nó sẽ khiến cho những lời dạy nó bị tiêu cực theo, nó không có phát huy được tác dụng tích cực. Cho nên thực hành lúc mà nghe pháp thì không nên giữ những cái suy nghĩ tiêu cực ở trong tâm của mình là sao.
When you listen to Dharma with an open mind. Okay, don't come to the with any prejudice when you're listening to Dharma.
Cho nên khi nghe pháp thì hãy cởi mở, với giữ giữ tâm mình cách cởi mở, chúng ta không nên giữ thành kiến hay là giữ những cái suy nghĩ tiêu cực về những lời dạy pháp là sao.
So once you understand the very rightly, then once you get it, the Dharma very open mind, you get it rightly, and when you understand it very properly, then you can do analyze later that right or wrong, you can analyze this later. Okay.
À, nên khi mà mình đã giữ được những cái lời dạy mà mình không mang thành kiến á, thì ban ban đầu mình nghe cái lời dạy đó thì chưa chắc là mình đã hiểu đúng hết 100% cái lời dạy đó đâu, nhưng mà ít nhất là mình hãy giữ lời dạy đó, mình không có phê phán, không có mang thành kiến gì hết. Thì sau khi mình nhớ cái lời dạy đó rồi thì sau đó về nhà mình ghi nhớ lại và mình nhắc lại, sau đó mình phân tích xem lời dạy đó có thật là đúng hay là sai, thì cái chuyện phân tích là phía sau, mà đầu tiên là hãy không mang thành kiến trước cái đã, là số.
Because sometimes when you are not very open minds and we carry a lot of the thoughts, it's a very easy to get misunderstood. Okay.
Là bởi vì lúc đầu mình nghe và mình chưa có hiểu hết ý nghĩa của những cái lời dạy đó thì rất là dễ bị hiểu lầm. Nếu mình mang thành kiến và mình mang cái tâm phê phán thì lại càng dễ đi đi sai và đi xa hơn, là sao?
One small kid who went to the school and learning English.
Đã có một đứa trẻ đến trường học tiếng Anh.
And when he was learning the English, the teacher was teaching the English, and teacher said the my hat, pointing the teacher's hat. No, that means the my hat pointing or the teacher's hat. It's saying the my hat. My hat. No, teacher is telling, oh, my hat là vẫn đang kêu là
Đầu của tôi sẽ đi đầu của tôi
đúng không? My hat, đúng không?
đâu
Đúng không?
đâu
Thì là rồi, đúng không? Teacher cái cô sư
đâu
sư cô liền dùng son my hat lắm đó. Nghe học cô là rồi.
đâu. Dạ thì đứa trẻ này nó đến trường học tiếng Anh, thì thầy giáo dạy tiếng Anh nó chỉ cái tự chỉ lên cái đầu của thầy đó, nói là đầu của tôi, tiếng Anh là my head ạ, nghĩa là đầu của tôi. Thầy giáo chỉ nói là đầu của tôi, đây là đầu của tôi, đa số.
And the kids came to the home.
Dạ, khi mà đứa trẻ đó nó về nhà.
Kid came back to the home and the tick when he was written the my head and he said the my head means a teacher's hat.
Dạ, thì đứa bé nó về nhà, nó bắt đầu học thuộc lòng cái chữ đó. Bên đó nó thì nó đọc to lên là my head, có nghĩa là đầu của thầy giáo, là số.
And the father got so angry and shouted and told that my head doesn't mean the teacher says my head means my hat. He pointed on his hat, my hat. Then the kid to next day, kid went to the school and told the teacher that my hat is not the teacher's hat. It means my dad's hat.
Dạ thì lúc đó bố của nó đang ngồi đó thì nghe nó học thuộc lòng như vậy, nên bố nó nói không không như thế là sai rồi. Thế là ông bố của nó chỉ vô đầu của ông ấy và nói là mai hết là cái này nè, mai hết. Thì sáng ngày hôm sau nó vô trường, nó nói lại với thầy giáo là mai hết không phải là đầu của thầy, là đầu của bố con ở xưa.
Then the teacher got again angry and scolded kid and told that no, my hat does not mean your dad's hat. My hat means my hat. He pointed to his hat.
Dạ, thì lúc này thầy giáo mới nói lại với lại đứa trẻ đó là không không không, như vậy sai rồi. My head không phải là đầu bố của con, mà là đây này, my head là đây này, là ông thầy giáo vừa nói vừa chỉ vào đầu của ông thầy, là sao?
Then what happened is the kid came to the home and the kid's dad asked him that, do you know what the my hat means?
Dạ, thì lúc đó đứa trẻ sau khi tan học nó về nhà thì ông bố nó hỏi nó là bây giờ con có biết my head nghĩa là gì chưa, là sao?
Now the kid become the super smart.
Bây giờ đứa trẻ nó trả lời rất là thông minh.
Then the kid told the dad that the my hat in the school my hat means a teacher's hat in the home my hat means dad's
Nên nó trả lời là ở trường my head là đầu của thầy, còn về nhà my head là đầu của bố, là sao?
hat. So something like that, it is very easy to get a misunderstanding. When your mind carries a lots of the prejudice, Dharma will get the, you will turn in the very different way, you will get a Dharma. So that's why when you learn the Dharma, so that's why you should not contend with any negative thoughts when you listen to Dharma. When you study Dharma, and that you should not have any prejudice in your mind, okay?
Dạ, cho nên là đó là cái lỗi khi mà mình nghe và mình học điều gì mà tâm mình có rất là nhiều thành kiến và rất là nhiều cái tâm phê phán, thì khi đó mình sẽ hiểu sai ý nghĩa thật sự của những gì mà mình được nghe được học. Cho nên điều quan trọng là lúc nghe pháp thì không nên giữ thành kiến, hay là không nên mang cái tâm phê phán nào cả, hay để tâm mình trống rỗng và mình tiếp nhận lời dạy pháp và từ từ mình phân tích sâu là sao.
I always tell the Vietnam, everyone is doctor in the Vietnam. Anyone can give you the medical advice in Vietnam.
Thầy đến Việt Nam thì thường thấy thầy có cái trải nghiệm là ở Việt Nam ai cũng làm bác sĩ được, ai cũng bảo thế này thế kia, như thế này tốt sức khỏe, như thế kia tốt cho sức khỏe là sao.
Okay, so this is not like a Dharma. Okay, Dharma first you understand without any prejudice. Okay, that understanding is very important. That's why it say that you should not have any negative thought or prejudice to when you study Dharma. Okay, first you understand it. When you understand rightly, then you can do analysis. Right and wrong, you can do later.
Cho nên khi mà học Phật pháp thì không nên mang thành kiến ở trong tâm. Khi mà tâm mình nó đã có sẵn thành kiến, nó có sẵn những cái suy nghĩ tiêu cực rồi á, thì mình rót Phật pháp vào thì nó sẽ khiến cho mình hiểu sai thêm thôi. Cho nên đầu tiên mình hãy để tâm mình trống vắng trước, sau đó mình học Phật pháp, rồi sau đó khi mình đã hiểu đúng cái ý nghĩa thật sự của những cái lời dạy đó, rồi sau đó mình mới phân tích xem nó đúng hay là nó sai, hay nó có phù hợp như thế nào đối với bản thân mình hay không là sao.
That's the thing. Okay, so that's why everything, the important thing is the first use, the understanding is very important. Okay.
Cho nên cái hiểu biết đúng đắn về lời dạy Phật pháp đó là một điều rất là quan trọng mình cần để mình cần lúc mình nghe pháp là sao.
Okay, now the six, I mean, the day calls are now the day is six attitudes. Okay. Six
Dạ
attitude of
sau
how you use. Okay.
dạ ở phần cách nghe pháp thì từ bỏ ba lỗi như trên, thì sau đó sẽ đến phần đào luyện sáu thái độ khi mà mình nghe pháp, phần này ở trang 165 ạ.
So six attitude is the most important thing is how you look at the Buddha Dharma. That's the most important thing.
Dạ, sáu thái độ này hướng dẫn chúng ta là mình phải xem Phật pháp nó đóng góp một cái vai trò, nó có cái giá trị gì đối với bản thân của mình là
Normally, always people will see the Dharma as a holy. That is the biggest mistake you are doing.
dạ, thông thường đa số mọi người khi mình nói đến Phật pháp mình đều nghĩ là ồ, Phật pháp là cái gì đó rất là linh thiêng, đó là một cái thái độ rất là lỗi lầm, rất là sai là sao.
Buddha said to see the Dharma as a medicine.
Đức Phật luôn dạy cho mình rằng phải xem Phật pháp, phải xem pháp như là dược liệu, như là phương thuốc để chữa bệnh. That's
Holy and the medicine have a big difference, okay?
all. Thuốc chữa bệnh với lại linh thiêng nó là hai cái thứ nó hoàn toàn khác nhau. That's all.
You need a medicine when you are sick. When you recover, you don't need a medicine, you can throw it away. Same thing, the Dharma is same thing. When your Dharma is to benefit you, once the Dharma benefited you, you don't need the Dharma.
Dạ, thuốc á, khi nào mình cần thuốc là khi mình mắc bệnh, mình cần thuốc để chữa khỏi bệnh. Khi mình hết bệnh rồi thì mình không có cần phải uống thuốc nữa, lúc đó mình không cần thuốc nữa. Phật pháp cũng giống như vậy. Khi mà mình có bệnh, mình có phiền não, mình cần pháp để giúp mình hết phiền não. Khi mà mình hết phiền não, mình được an lạc rồi thì lúc đó có thể mình không cần pháp nữa. Là sao?
You all have a liberation palm book.
Dạ, thầy hỏi lớp mình có sách giải thoát trong lòng tay không ạ?
Want to show you the my liberation palm book. Okay, can you see that this is the my Tibetan version? Okay,
Dạ, thầy đang cầm trên tay quyển sách giải thoát trong lòng tay tiếng Tây Tạng. Đây là sách của thầy ạ. Thầy cho lớp mình
Can
xem.
you see it?
Dạ, mình thấy không ạ?
It's with me around 20 years, more than that, I think. 20, 30 years might be
Dạ, thì thầy giữ cái quyển sách này đã hơn 30 năm rồi. Là sao?
So now the books all are torn away. Okay, it is mine like this comes out. Okay.
Quyển sách của thầy bây giờ nó đã tróc gáy rồi, nó rách ra từng tờ là sao.
Lots of the books pages coming out.
Dạ mấy cái tờ, mấy cái trang sách nó bị xé ra, nó rách ra rồi, bây giờ nó không có còn dính với nhau nữa là sao.
Can you see that all the the plastic, what you call the tapes so we fix with it, okay?
À, thấy cái gáy sách thầy dán mấy đợt băng keo bây giờ nó cũng tróc ra hết luôn rồi là sao.
For me, it's don't say la holy. It's like for me, it's a medicine. When I'm fully recovered, when I'm free from the all my negative thoughts, I will throw this book. Okay, that's the up till that I need that book. That's the way how you will look. Okay, the book. Okay.
cái quyển sách của thầy đối với thầy nó không có linh thiêng đâu, đối với thầy nó giống như là thuốc, khi nào còn phiền não còn cần thực hành pháp thì nó sẽ giống như là cái văn bản hướng dẫn mình thực hành, khi nào bây giờ hết phiền não rồi, đã an lạc rồi, không còn có cần thực hành pháp nữa, chắc chắn thầy sẽ quăng cuốn sách này đi chứ không có giữ nó linh thiêng để mà làm gì là sao.
If you feel that book is a very holy, I know that you will keep in the altar. You will offering, do the water offering. You will burn the incense. The book will remain so clean and so nice on the altar. Okay, that will happen two way. Okay, now.
Nếu mà mình xem cái Phật pháp đó là linh thiêng á, lấy ví dụ mình xem cái quyển sách giải thoát trong lòng tay này là linh thiêng á, thì điều mình sẽ làm đó là mình sẽ để cuốn sách này trên bàn thờ, mình đem đi cúng dường, mình đốt hương, mình đốt nhang lên để mình thờ, mình cúng, cuốn sách nó sẽ mới tinh rồi, mình sẽ không có dở ra trang nào hết trơn, là mình sẽ làm như vậy nếu mình xem cái cuốn sách đó là linh thiêng là sự.
Now what you want to do, that's your choice, okay?
À, nên bây giờ mình muốn mở sách ra học và thực hành hay là mình muốn để lên bàn thờ để cúng thì cái đó là lựa chọn của bản thân là sao.
So that's why the Buddha says, see the Dhamma as a medicine. See yourself as a sick.
À, nên ở đây Đức Phật hướng dẫn là mình khởi tâm xem bản thân mình như con bệnh cần thuốc, và thứ hai đó là khởi tâm xem diệu pháp như là thuốc có khả năng chữa bệnh là sao.
This one saying that they okay, can you all hear me?
Dạ, lớp có nghe rõ tiếng của thầy không ạ?
Okay, so that's the thing. Okay, seeing the Dharma as a medicine. Who needs a medicine? Sick people need a medicine. So now you have the second point is that you are sick or not. That's now the second question comes.
À, cho nên đầu tiên mình khởi tâm xem diệu pháp như là thuốc ạ, mình xem Phật pháp như là thuốc có khả năng chữa bệnh. Thì ai cần thuốc ạ? Thì người bệnh mới cần thuốc, cho nên bây giờ thái độ thứ hai là xem mình như là người đang mắc bệnh. Thế bây giờ mình có bị mắc bệnh không? Mình nghĩ mình có đang mắc bệnh không? Đây là câu hỏi rất là quan trọng là
You're sick or not, or that's maybe I'll ask you the one question, then we can define it, okay, whether you're sick or not.
bây giờ để trả lời cái câu hỏi này là bản thân mình có bệnh không, thì thầy sẽ hỏi một cái câu khác nữa, sẽ biết được rằng bản thân mình có bệnh hay không là sao.
I'm not talking about a physical sickness, okay?
Dạ, thầy không có nói về thân bệnh đâu ạ, những cái bệnh tật ở trên thân của mình thầy không có nói về thân bệnh là sao.
I talk of mental sickness, okay?
Dạ, thầy đang nói về những bệnh ở trong tâm của mình.
Once comes to one question, it can define you.
Dạ, chỉ cần một câu hỏi thôi thì có thể xác định là mình có tâm bệnh hay là không.
Look back into your life, the happiest moment.
Dạ, bây giờ mình nhớ lại trong cuộc đời của mình á, cái khoảnh khắc mà hạnh phúc nhất là gì?
And the look back of the your the unhappiest moment, two moments.
Dạ, và bây giờ mình cũng nhớ lại trong cuộc đời mình cái khoảnh khắc mà đau khổ nhất đó là gì?
Which
Dạ, bây giờ mình coi coi cái lúc mà hạnh phúc với lại lúc đau khổ đó, cái nào lâu hơn, cái nào dài hơn?
longer? Which
Dạ, thầy hỏi là mình khổ nhiều hơn hay là mình vui nhiều hơn?
This will clearly show you that how you're healthy mentally, you're sick or mentally you're healthy.
Dạ, nên nếu mà mình trả lời câu hỏi này xong thì mình sẽ tự biết là mình có tâm bệnh hay không. Mình nghĩ là mình khổ nhiều hơn hay là mình nghĩ mình vui nhiều hơn?
Second question, okay.
Dạ, sang câu hỏi thứ hai.
You win a $100,000 lottery, will you be happy?
Dạ, nếu mà mình trúng số được 100.000 đô la mình có vui không ạ?
Yes, no. Just you are getting free, no.
Dạ, chắc chắn là ai cũng sẽ vui ạ. Mình có được một món tiền trời rơi xuống chắc chắn là mình sẽ vui là số.
After 10 days later, if you lose that $100,000, will you feel sad?
Dạ, ví dụ 10 ngày sau mình cũng mất một cái khoản tiền 100.000 đô la đó thì mình có buồn không?
Now my real question comes. The happiness of the winning the lottery of $100,000, it's a longer or the sadness is longer? Losing the $100,000, sadness of the losing the $100,000 will be longer.
Dạ, cho nên câu hỏi của thầy đó là khi mình bị mất mất tiền mất 100.000 đô la đó mình buồn lâu hơn hay là mình trúng số 100.000 đô la đó mình vui lâu hơn ạ? cái buồn lâu hơn hay là cái vui lâu hơn?
Sadness will be longer. Am I right?
Dạ, có lẽ là mình sẽ buồn lâu hơn à, đúng không ạ?
Why the sadness should be longer? You are sad because of the losing the 100,000. You are happy because of the 100,000. Amounts is exactly the same. Why the sadness have to be longer?
Tại sao buồn lại lâu hơn à? Thì nếu mà mình làm toán á, thì đáng lẽ nó phải bằng nhau. Vui vì có được 100.000 đô, buồn cũng vì mất 100.000 đô, thì cái số nó giống nhau, đáng lẽ vui buồn nó phải bằng nhau chứ, tại sao mình lại buồn lâu hơn đa số?
When the people say the one good words, you will feel happy for the few minutes. When you people say the bad words, you will feel sad for the hours. Why the sadness always be longer? Because you're mentally sick, mentally weak. That's the reason.
À, thỉnh thoảng có ai khen đó mình một câu nào đó mình sẽ vui có vài phút thôi, nhưng mà ai chê mình một câu nào đó mình buồn suốt mấy tiếng đồng hồ, có khi buồn cả cả ngày luôn, thì tại sao mình lại buồn lâu hơn là vui? Điều đó chứng tỏ là thật sự mình có tâm bệnh, bởi vì tâm mình rất là yếu, mình không có vững chãi, tâm mình không có không 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 có vững chãi nên mình có mang tâm bệnh là sự.
So that's why the Buddha saying that you are mentally sick and see as yourself as the sick. Dharma is a medicine.
Cho nên khi mình thấy mình có cái sự yếu đuối trong tâm thức của mình, có nghĩa là mình đang có tâm bệnh, nên hãy xem như là mình là người bệnh và Phật pháp như là thuốc có khả năng chữa được căn bệnh của mình đa số.
I clear?
Dạ, mình thầy hỏi là mình hiểu ý thầy ở phần này không ạ?
The medicine, what's important thing of the medicine? You have to take the medicine on the right time.
Cho nên là khi mà mình đang bị bệnh, mình có thuốc rồi, thì bây giờ mình phải làm gì? Mình phải uống thuốc đúng liều và đúng ngày giờ đa số.
Eating the medicine on the right time. And if it's not help you, what does that mean?
Nếu mà mình đã uống thuốc đúng giờ rồi mà vẫn không hết bệnh thì có nghĩa là gì?
Something wrong with the medicine.
Có nghĩa là thuốc nó có vấn đề, nó không có chữa được bệnh cho mình đa số.
If there's something wrong with the medicine, who should be blamed? The doctor should be blamed. So that's why the Buddha told master should you should see the master as a doctor. When the master Dharma teaching cannot help you, that means that the doctor has something wrong. Master has something wrong. Okay.
À, nếu mà uống thuốc mà thuốc nó uống thuốc đúng giờ rồi, đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ rồi mà thuốc nó vẫn không có giúp mình hết bệnh á, thì bây giờ mình đổ thừa cho ai à? Mình phải đổ thừa cho bác sĩ, thì bác sĩ là người kê thuốc. Cho nên Đức Phật đã nói rằng mình phải xem Phật pháp như là thuốc chữa bệnh, và hãy xem vị thầy giảng pháp như là bác sĩ á. Bác sĩ phải kê toa và hướng dẫn cho mình thực hành cái gì á. Nếu mà thực hành không có hiệu quả á, thì cái người gánh vác trách nhiệm đó sẽ là người thầy là sự.
So that's why, okay. So that's why the important thing is here, one thing you should know.
À, cho nên ở đây có một điều quan trọng mình cần phải hiểu.
Generally, life is a perfect. The world is a perfect, okay? I'm not that one who is saying the world is a full of suffering. Samsara is a full of suffering, okay? Oh.
Và nói chung á, là cuộc đời này rất là tốt, thế giới này rất là tốt. Thầy không phải là một kiểu mà lúc nào dạy Phật pháp thì cũng nói là cuộc đời là đau khổ, thế giới toàn là đau khổ. Thầy không có nói như vậy đâu. Nói chung á, thế giới này là tốt, cuộc đời này cũng nói chung cũng rất là tốt là sao.
Master who talk about the samsara, suffering, suffering, they could not feel happy. So how can they talk about happiness? They're feeling sad all the time. They're feeling unhappy all the time. They will pass the only the unhappiness message.
Nếu như mà một vị thầy lúc nào cũng nói luân hồi là đau khổ, cuộc đời là đau khổ, thế giới là đau khổ, tại vì vị thầy đó cảm thấy như thế, cảm thấy là cuộc đời là đau khổ, cho nên lúc nào cũng sẽ nói cuộc đời là đau khổ. Thế một người mà nghĩ cái gì cũng là đau khổ á, thì khi mà truyền tải cái thông điệp, nó sẽ truyền tải cái thông điệp đau khổ á, thì làm sao có thể mang đến hạnh phúc, niềm vui cho người khác là sự.
So that's why the what I'm saying is the world life is perfect. World is very full of joy. Only thing is that you have to change how you look at the things. Then everything can be changed. That's what the Dharma teaches.
À, cho nên thầy sẽ nói là thế giới mình nói chung là tốt, cuộc đời nói chung cũng rất là tốt, chỉ có một cái là mình muốn trải nghiệm những cái tốt, những cái vui đó, thì mình phải thay đổi cách suy nghĩ để thay đổi được tâm thức của mình, khi đó mình mới có thể trải nghiệm được những niềm vui và những hạnh phúc như thế. Đó là cái hướng dẫn mà Phật pháp chỉ dẫn cho mình để có thể thay đổi là số.
Okay, so that's why the okay, so that's why the okay, you might heard the saying the world is full of suffering, not samsara is full of suffering.
Yeah, chắc là mình đã nghe rất là nhiều lần luân hồi là khổ, đời là bể khổ, chắc là nó nghe rất là nhiều rồi, đa số.
When I was kid, when I joined the monastery age of 5 or 6, always they talk like that, old monks. The world is full of suffering, full of suffering. Then when I was in monastery, I used to go home, no, in the winter. I feel so happy in the home. My parents do so nice. My mom served me the good food.
Dạ, thì lúc mà thầy đi tu, thầy xuất gia khoảng 5-6 tuổi á, thầy vào chùa ở, thì các thầy lớn ở trong chùa dạy Phật Pháp lúc nào cũng nói cuộc đời là khổ, khổ luân hồi rất là khổ, lúc nào cũng khổ. Và sau đó thì ở trong tu viện thì đi tu hết 1 năm học á, thì được về nhà ở với gia đình. Thì lúc mà thầy về gia đình thì mẹ của thầy nấu thức ăn ngon rồi nói chung chăm sóc rất là chu đáo, nên thầy thấy là về nhà sướng hơn là ở trong chùa là sao.
Then I thought the world is not suffering, the monastery is suffering.
Lúc đó thầy mới nghĩ rằng thật ra đời không có khổ đâu, chỉ có trong chùa mới khổ thôi.
So that's why the in my monastery in Nepal now monks are very different. They are playing the soccer, volleyball. I let them play games and all food.
Rồi, cho nên hiện tại tu viện của thầy thì các chú tiểu vẫn có chơi các môn thể thao, bóng bóng chuyền rồi bóng đá, vân vân, thì để cho có những cái môn thể thao cho chú tiểu có thể vận động đa số.
If you look at the Buddha's life stories and a lot of time in the Buddha's teaching, he used to laugh. No? Every of the sutra, they mentioned that Buddha laughed. And people used to ask him the why you laughed.
Dạ, nếu mình có đọc mà kinh á, thì rất nhiều câu chuyện ở trong kinh điển kể là khi mà Đức Phật giảng pháp á, thì ngài rất là hay cười. Khi mỗi lần Đức Phật cười á, thì các học trò thường hay hỏi lý do tại sao Phật cười là sao.
So lots of the temple, when I was kid, and the lots of senior monks, they dare not to laugh. They look, sit the serious, make life is a more complicated, more serious.
Đấy, mà hiện nay thì trong một số chùa thì có nhiều thầy tỏ ra rất là nghiêm nghị, ít khi nào cười, cho nên là các cái phong thái lúc nào cũng nghiêm túc và ít có cười đùa là sao.
Okay, so that's why the what I'm saying is so the Dharma is so that's why the when you learn the Dharma, Dharma is a something to change your mind to look the things. Okay, then the turn everything into the perfect. Okay.
Dạ, cho nên Phật pháp thật ra là những hướng dẫn để mình có thể thay đổi được cách suy nghĩ của mình, làm sao để có thể thay đổi và chuyển hóa cuộc sống của mình trở nên tốt hơn và trở nên vui và hoàn hảo là sao.
Now, I'll ask the one question.
Thầy sẽ hỏi lớp mình một câu,
Are you lucky or
mình có cảm thấy mình may mắn không ạ?
not? That only you can answer. No one can answer this question.
Dạ, chỉ có bản thân mình mới tự trả lời được câu hỏi này, không ai có thể trả lời thay cho mình.
When you believe you are lucky, you are lucky. When you believe you are not lucky, you are not lucky. To make you Dharma is something helps you to believe the right things. That is the Dharma's way. Dharma makes you to see the right thing. That's the Dharma's purpose. Dharma is to help you to think the right way. Dharma helps you to think the see the right things. That is the Dharma. Okay.
Và nếu mình nghĩ mình may mắn thì mình sẽ may mắn, nếu mình nghĩ mình không may thì mình sẽ không may. Cho nên Phật pháp sẽ hướng dẫn cho mình nghĩ điều đúng, tin điều đúng, và Phật pháp sẽ giúp cho mình có thể nhìn thấy được điều đúng. Nếu mà mình đã nhìn thấy được điều đúng, mình tin vào điều đúng, thì lúc đó mình sẽ cảm nhận được điều đúng là sao.
So that's why you have to look at the dharmas. Okay, so now the do you take the dharma to help you? Okay, the fourth attitude. Okay.
Dạ, cho nên ở đây cái thái độ thứ nhất đó là mình cởi tâm xem mình như là người bị bệnh. Thái độ thứ hai đó là xem pháp như là thuốc. Thái độ thứ ba là xem thầy như là bác sĩ. Thái độ thứ tư đó là xem việc thực hành pháp giống như là cái việc uống thuốc chữa bệnh là sao.
Long time back, I was in Vietnam, and the one young man asked the question, and he told me that his mother used to go to temple, so quite a lot of times. Then he asked the mother what kind of benefit he can get from the temple. So he told me he is not convinced from the mother answer.
Dạ, thầy kể có một dịp mà thầy ở Việt Nam đó, thì có một anh thanh niên hỏi thầy đó là mẹ của anh ấy hay đến chùa, đi chùa rất là nhiều. Xong rồi anh ấy hỏi mẹ là tại sao lại đến chùa nhiều như thế. Mẹ kể ra một số cái lý do, nhưng mà anh ấy bảo là mấy cái lý do của mẹ kể ra thì không có thuyết phục gì cả. Là sao?
So that is the thing. Now, Dharma is a something. So that's why when you go to the temple, it doesn't mean it will benefit you. When you chant the sutra, it will not make you benefit you. Only thing is the Dharma when you understand it, when you study, understand, practice, then only it will benefit you. Okay?
Cho nên chỉ có việc mà đi chùa thôi á, thì không có nghĩa là thực hành Phật pháp đâu. Việc đi chùa nó chưa chắc là nó giúp được mình. Cho nên thực hành Phật pháp đúng nghĩa có nghĩa là mình phải hiểu Phật pháp là gì, hiểu được những lời dạy của Đức Phật và áp dụng có hiệu quả, thì khi đó nó mới có được cái giá trị cho mình. Là sao?
Like a medicine, you have to eat the medicine on the right time. Then it will help you. If that medicine doesn't help, you have to blame the master. Okay? Then this master could not get you the right medicine. Okay? That's the thing. Very simple.
Dạ, cho nên Phật pháp cũng giống như là thuốc, ở chỗ là mình phải uống thuốc đúng liều nè, đúng giờ nè thì sẽ hết bệnh. Nếu như mình đã uống thuốc đúng liều và đúng giờ rồi mà vẫn không hết bệnh thì chỉ còn cách là mình đi đổ thừa cho bác sĩ. Mình phải mà thì cái trách trách nhiệm đó là trách nhiệm ở phần của bác sĩ. Là sao?
I think that at first time when you start the class, I told you, when you study the Dharma and what I teach you, it does not benefit you. After the years later, I will say sorry, no? Officially sorry to you all.
Dạ, ở trong các cái buổi học đầu tiên thầy nhớ là thầy có nói với lớp là nếu như mà học lớp này có những cái phương pháp thực hành mà mình thực hành nó không có lợi lạc cho mình, thì thầy sẽ nói lời xin lỗi với lớp. Thầy nhớ là thầy có nói câu đó. Là sao?
I can say only sorry. We cannot give you refund because you are getting it free, no?
Dạ, thầy chỉ có thể nói xin lỗi với lớp mình thôi. Nếu như mà mình thực hành mà nó không có hiệu quả cho mình thì thầy chỉ có thể nói xin lỗi thôi. Nhưng mà cũng không có hoàn tiền đâu, thì lớp mình thì miễn phí mà không có đóng tiền cho nên không có hoàn tiền đâu.
Okay, so that's why the Dharma is a teacher, the responsibility, student responsibility. Everything we have to do responsibility, they work together. If the doctor and the patient don't work together, there is no way of the heal the patient.
Nhưng mà nếu mình nói về trách nhiệm thì cả bác sĩ và cả bệnh nhân phải có trách nhiệm đồng thời với nhau. Nếu mà bệnh nhân không chịu hợp tác với bác sĩ thì không hết bệnh, thì cái đó không thể nào mà đổ lỗi hoàn toàn cho bác sĩ được. Nên cả bác sĩ và bệnh nhân đều phải có trách nhiệm và hợp tác cùng với nhau để mới dứt được căn bệnh. Là sao?
So, patient, the one biggest mistake, okay?
Nhưng mà thường bệnh nhân có một cái lỗi như thế này.
When the patient comes to the doctor, tell that are not a sick, perfectly fine. Then though, how can doctor can treat, okay? So that's why the first, you are very mentally fit or not, you have to look yourself, okay? When you think the mentally not healthy, then you are mentally, you feel the sick, then only the, then the Dharma can be work. Okay, only Dharma can work as medicine.
Dạ, nếu mà đi khám bệnh, đi vào bệnh viện khám bệnh mà một bệnh nhân nói rằng tôi khỏe, tôi không có vấn đề gì hết, thì lúc đó bác sĩ có làm cách nào cũng không thể nào mà tìm ra căn bệnh và chữa được bệnh cho bệnh nhân. Cho nên nếu mà bây giờ mình nói là mình hoàn toàn không có tâm bệnh gì cả, thì bây giờ Phật pháp nó sẽ không có tác dụng giúp được cho mình gì cả. Cho nên mình phải chấp nhận là tâm mình nó đang có những cái không có vững vàng, tâm mình có những cái bệnh nào đó, thì lúc đó Phật pháp mới thật sự có giúp ích được cho mình. Là sao?
Okay, so that's the thing. Okay, so that's what you have to do and think that. Okay, so yeah, and the second thing. Okay, Dharma is not only the medicine; it's also the can consider as a vitamin. Okay.
Nếu mà trong trường hợp mà Phật pháp không phải là thuốc chữa bệnh cho mình á, thì mình cũng có thể xem Phật pháp là vitamin những cái thực phẩm chức năng bổ dưỡng cho mình cũng được. Là sao?
Vitamin helps your body immune system get more strong. Dharma also helps you the mind, your mental more strong. So when the something that something bad things comes into your life, less effect, okay? Less impact on your on the mental health or mental state, okay?
Rồi mình uống thuốc bổ, mình uống vitamin để giúp cho cái hệ miễn dịch của mình nó được tốt hơn, thì cũng giống như vậy, mình thực hành Phật pháp để phòng tránh cho những lúc nào mà tâm mình rơi vào trong những hoàn cảnh khó khăn, thì mình không có bị tổn hại quá nhiều và mình có thể vượt qua được những cái khó khăn đó nhanh chóng, đa số.
Okay, so this is the how you have to look the Dharma, and one most important thing. Okay.
Và đó là cách chúng ta phải phải nhìn nhận Phật pháp như vậy, và một điều quan trọng hơn hết là sự
Do you remember? I always tell the older student, I may start the class at late, but I will stop class on time.
lớp mình có nhớ là thầy hay thường nói thầy có thể vào lớp trễ nhưng mà lúc nào kết thúc lớp cũng đúng giờ.
Okay. I think the time is over. Okay, now we'll stop here.
Thầy nói là bây giờ hết giờ học rồi cho nên thầy sẽ dừng ở đây.
Okay, and this week, what you have to do is that, okay, look yourself as Dharma as a medicine, and this part, it will listen again and again what I teach, and if you write the notes and the think that again and again, okay?
Dạ, cho nên thầy nói bài tập tuần này là chúng ta có thể mình dành thời gian thiền và rèn luyện cái thái độ mình hãy xem mình có tâm bệnh và Phật pháp như là thuốc, và hành học Phật pháp giống như là mình uống thuốc để chữa bệnh, và Phật pháp có khả năng chữa dứt căn bệnh của mình. Hãy rèn luyện cái thái độ đó là số.
Okay, more you focus on the study, okay? Don't too much focus on the reciting the mantras or the chanting the sutra, okay? There is nothing much of the use of the reciting too much mantra and too much of the reciting sutra, okay? Right now, the your state is to study, understanding is very important, okay? No?
Thầy nói rằng chúng ta hãy, nếu mà mình không nhớ hết thì có thể nghe đi nghe lại bài giảng để nhớ, và hiện tại mình cần phải tập trung để mà học, để mà hiểu Phật pháp, sau đó mình mới có thể thực hành được, chứ hiện tại mà mình không chịu học mà cứ tụng kinh rồi cứ tụng chú nhiều nó cũng không có giúp được cho mình nhiều đâu ạ. Hiểu Phật pháp, thực hành được, cái đó mới giúp được cho mình là.
Okay, so that's why the listen again, the what I teach, okay, listen again, I think that, okay.
Yeah, nên mình có thể nghe lại bài giảng của thầy, nghe đi nghe lại để nhớ, và phải tư duy và hiểu được thì mới thực hành tốt được, là số.
Okay, thank you. Come
Dạ,
on.
thầy cảm ơn cả lớp.
Come on,
Thank you.
and